Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới, chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản chế tạo bằng kỹ thuật 3D Robot Massager, tối tân nhất và là chiếc ghế massage duy nhất được làm 100% tại Nhật trên thị trường hiện nay. Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới có chức năng đo đạc, dò tìm huyệt đạo chuẩn xác hơn, các thao tác massage nhuần nhuyễn hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho bất cứ ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới được làm 100% tại Nhật, chỉ có tại Teletron, là đại lý duy nhất của Inada trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi. Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, tới sự Huy Cường và Khôi Nguyên xin kính chào tất cả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên cũng như là quý tín giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas tuy rằng là trời trong sáng nhưng mà buổi sáng rất là lạnh, buổi tối cũng rất là lạnh. Xuống chỉ còn có 26 độ mà thôi. Nếu mà quý vị nào ra ngoài trời mà gặp gió lớn thì quý vị có thể cảm nhận giống như là mười mấy độ mà thôi. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 45 độ, trời trong sáng mãi cho tới ngày thứ tư thì bắt đầu nó ấm áp trở lại. Nhưng mà cuối tuần này thì bắt đầu là mát rồi, không có lạnh giống như là ngày hôm nay nữa. Mà chúng ta thấy là ở cái thành phố Dallas trong cái mùa đông này đó, chưa có mùa thu thì lại đã có mùa đông liền, làm cho mọi người cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì thực sự ra là mùa đông nó đến sớm hơn tới khoảng 2 tuần lễ, lẽ ra chúng ta phải đợi cho tới 2 tuần lễ hoặc là ít nhất là vào tới ngày lễ Thanksgiving là thời tiết nó bắt đầu lạnh, nhưng mà nó lạnh sớm quá. Nhưng mà không sao, thì mấy ngày sắp tới đây thì thời tiết nó sẽ ấm áp trở lại. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về một cái báo cáo mới mà người ta cũng khá là giật mình. Cái điều mà một đất nước tân tiến giàu mạnh như là Hoa Kỳ vậy mà cũng có khá đông các trẻ em thuộc về những cái gia đình vô gia cư. Đây là cái con số tăng cao trong cái thời gian gần đây mà được xem là cao nhất trong cái khoảng thời gian này. Thì người ta tính là cứ khoảng chừng ở trên Hoa Kỳ có khoảng chừng 30 đứa trẻ thì có một đứa nằm trong những gia đình vô gia cư. Cái lý do là bởi vì cái tỷ lệ nghèo ở Hoa Kỳ nó mỗi một ngày gia tăng. Và bây giờ đó thì giá nhà, nhất là nhà mướn hay là nhà mua, nó cũng đều tăng theo cái vật giá. Và đặc biệt nữa, có một cái điều nữa là ở bên Hoa Kỳ, nhiều gia đình phải sống trong cái cảnh gọi là bạo động trong gia đình. Cái bản báo cáo này vừa mới được công bố vào sáng sớm ngày hôm nay bởi Trung tâm về những gia đình vô gia cư của Hoa Kỳ. Thì họ tính là ở Hoa Kỳ hiện nay có khoảng chừng 2,5 triệu trẻ em thuộc về gia đình không có nhà cửa gì cả trong năm 2013. Và đây là cái số liệu do chính Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ đã công bố. Người ta thấy là có khoảng chừng 1.3 triệu trẻ em đang học các trường công, cho thấy là không có nhà, không có cửa gì cả. Mà cái vấn đề này nó ở nặng ở ngay chỗ là cái tiểu bang California. Ở tiểu bang này nó có tới 527.000 đứa trẻ không có nhà cửa gì cả. Và chính phủ Hoa Kỳ thì mặc dù trong cái thời gian vừa qua cũng đã giúp đỡ rất là, nhất là đối với lại các cựu chiến binh vô gia cư cũng như là những người được xem là họ vô gia cư kinh niên. Thì những đứa trẻ vô gia cư đó thì nó đã tăng từ lên tới 8% từ năm 2012 cho đến năm 2013. Và cái tiểu bang, những cái tiểu bang được xem là khá nhất đó, thì nói là Minnesota, Nebraska và Massachusetts là ba cái tiểu bang có cái số trẻ em vô gia cư ít nhất. Nhưng mà đứng hàng best á, là phải nói là Alabama, Mississippi và California là ba cái tiểu bang có đông trẻ em vô gia cư nhất. Tiểu bang của Texas á, thì không thấy nằm trong cái danh sách này, anh Huy Cường, anh Khương Nguyên.
Vâng, ở Texas thì tới mùa đông này chúng ta thấy cũng có rất là nhiều người vô gia cư đứng ở các góc đường để xin tiền hoặc là xin thức ăn. Lý do là có lẽ tại vì mùa đông ở đây đỡ lạnh hơn trên miền Bắc. Còn California thì con số lúc nào cũng đông cả, tại vì bên đó thời tiết rất là tốt, kể cả mùa đông cũng như là mùa hè. Trở lại với các bản tin trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay, thì một bản tin cho biết rằng thành phố Houston càng ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ, nhất là những khu vực ở xung quanh thành phố, trung tâm thành phố, khi mà những người trẻ đã có khuynh hướng ở lại ở gần trung tâm thành phố để họ đi làm cũng như là đi chơi cho dễ, đi giải trí cuối tuần. Tuy nhiên, tại một khu vực phía tây sát cách với trung tâm thành phố, thì những căn nhà đã được xây cất từ khoảng thập niên 50-60 đã được phá bỏ hết để thay thế vào đó bằng những condominium, townhome cũng như là những apartment. Nhưng mà những cái sự thay đổi bộ mặt này quá nhanh chóng khiến cho hệ thống đường xá của những khu vực này không có kịp cải tiến, và do đó đã gây ra rất là nhiều những tai nạn. Mà theo như các nghị viên thành phố, nhất là ông Paul Hessen, là người phụ trách về khu vực này, cho biết rằng mỗi ngày người ta đều thấy có những chiếc xe bị lái rơi xuống dưới những đường rãnh ở hai bên đường, hoặc là đụng vào nhà cửa của hai bên đường, đụng vào hàng rào. Và chắc chắn là trong những ngày sắp tới đây thì sẽ có những tai nạn đụng vào những người đi đường hoặc là những người đi xe đạp. Bởi vì những khu vực này, những con đường đã chật hẹp rồi, mà lại còn thêm rất là nhiều những công trình đang xây cất, khiến cho nhiều ngã tư không có hoạt động được hệ thống đèn xanh đèn đỏ, mà chỉ thay thế bằng những bảng stop mà thôi. Và đôi khi có nhiều người không có biết rằng đây có bảng stop, bởi vì nó bị chắn đi bởi rất là nhiều những cái chướng ngại vật khác. Và do đó thì hội đồng thành phố bây giờ là họp khẩn cấp để mà có thể đưa biện pháp đối phó với tình trạng này. Họ đã đưa ra một khoản khoảng độ 100.000 cho tất cả độ khoảng 11 khu vực được coi như là đông đúc như vậy. Và tới với cái phí tổn tổng cộng là hơn 1 triệu Mỹ Kim. Với những số tiền này thì họ có thể gia tăng thêm hệ thống chỉ dẫn đường đi, cũng như là gia tăng thêm số nhân viên làm việc và thêm một số các biện pháp khác để tránh đi bớt những tai nạn có thể gây ra chết người trong tương lai, trong lúc mà thành phố đang phát triển một cách rất là nhanh xung quanh khu vực ở trung tâm, không biết.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì một bản báo cáo của các theo một kết quả của cuộc điều tra của các thanh tra chính phủ được dự trù sẽ công bố vào ngày hôm nay cho biết, một nhóm nhỏ những cái thẩm phán mà trực thuộc cơ quan an sinh xã hội Hoa Kỳ đã có một số quyết định sai lầm cho gần 25.000 người không hội đủ điều kiện, nhằm đã gây thiệt hại cho những người trả thuế một số tiền lên đến là khoảng 2 tỷ Mỹ Kim trong vòng 7 năm vừa qua. Phí tổn này dự tính sẽ tăng thêm 300 triệu trong năm tới, vì nhiều người trong số này hiện vẫn còn nhận được một số khoản tiền trợ cấp xã hội. Văn phòng của cơ quan an sinh xã hội dự trù sẽ công bố bản báo cáo vào ngày hôm nay, nhưng mà một số cơ quan truyền thông họ đã tiết lộ ra rồi. Các điều tra viên đã xem xét phán quyết của 44 thẩm phán từng chấp thuận đơn xin trợ cấp dành cho những người disability, tức là những người mà bị tàn tật, mà mất năng lực ở mức cao bất thường. Và trong 7 năm qua thì các thẩm phán này xem xét ít nhất là 700 trường hợp mỗi năm. Các thẩm phán chiếm khoảng 4% trong tổng số các thẩm phán hành chánh có nhiệm vụ xem xét các đơn xin trợ cấp cho những người mất năng lực của cơ quan an sinh xã hội. Theo như nữ phát ngôn nhân của cơ quan an sinh xã hội đã cho biết rằng là những thẩm phán có sự độc lập để có thể tin tưởng và nhận xét vào trường hợp trong quá trình xem xét đơn. Bản báo cáo nói rằng có khoảng 15 trong số 44 thẩm phán đã bị biện pháp kỷ luật, kể cả một số người bị cho nghỉ việc. Sau khi các điều tra viên nhận diện 44 thẩm phán từng chấp thuận cho những con số đơn xin trợ cấp quá lớn, thì họ lại dựa theo ngẫu nhiên 275 hồ sơ mà các thẩm phán này chấp thuận để đem ra xem xét. Trong số các trường hợp này thì có 38 vụ được coi là phải bỏ hoặc là không cứu xét, 108 vụ đáng ra phải được gửi trả lại để cho các thẩm phán phải xem lại. Các điều tra viên cũng tìm thấy là khoảng 216 trường hợp, tức là khoảng 80%, những nhận xét này có vấn đề và không có chính xác. Và do những người bị bác bỏ có thể phải làm đơn xin xem xét lại, nên các thẩm phán phải mất nhiều thời gian hơn nữa để viết xuống rõ ràng các chi tiết. Vì thế là các lý do mà họ quyết định bác bỏ cái đơn này. Theo như nghiệp đoàn đại diện những thẩm phán hành chánh này nói rằng, cơ quan an sinh xã hội đã áp lực cho họ phải giải quyết xong từ 500 cho đến 700 trường hợp mỗi năm, và mỗi thẩm phán phải quyết định khoảng 2 trường hợp trong mỗi ngày để đạt được chỉ tiêu. Mỗi trường hợp trung bình là hồ sơ khoảng 500 trang. Bản báo cáo được đưa ra trong lúc chương trình trợ cấp dành cho những người mất năng lực, tức là Disability Program của cơ quan an sinh xã hội, đã tiến gần đến tình trạng vỡ nợ. Và quỹ điều hành chương trình này dự trù sẽ cạn kiệt tiền vào năm 2016. Và đến lúc đó thì cơ quan an sinh xã hội chỉ lấy đủ tiền từ lương của những người đang đi làm để trả cho khoảng 80% nhu cầu chi trả cho những người bị mất năng lực này. Nghĩa là có thể tự động cắt giảm 20% trong trợ cấp hàng tháng. Tuy rằng là chúng ta thấy rằng là những cái khoản tiền trợ giúp cho những người trợ cấp an sinh xã hội là giúp ích cho họ rất là nhiều, nhưng mà một số trường hợp không đáng có thì vẫn được chấp thuận, thì điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan an sinh xã hội. Và nếu điều này vẫn tiếp tục xảy ra thì trong tương lai chúng ta sẽ cái tiền trợ cấp xã hội sẽ giảm xuống rất là nhiều, bởi vì như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến một số người mà họ thực sự là cần thiết cái khoản tiền này giúp đỡ. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất về cái mục thương mại trên tờ Dallas nói về cái ngày lễ, cái ngày mà mua sắm, tức là Black Friday, cái ngày thứ 6 sau cái ngày lễ Thanksgiving, trong cái ngày thứ 5. Thì người ta dự phóng đó là đây là cái lần, cái năm thứ 3 mà các cửa tiệm họ muốn mở cửa ngay cái ngày lễ Thanksgiving luôn. Mặc dù là nhiều người họ không có thích về cái việc mà mở cửa trong cái ngày thứ 5 như vậy, bởi đây là cái ngày lễ, cái ngày sum họp với lại gia đình, nhưng mà cũng có một số các cửa tiệm vẫn tiếp tục mở. Có một cái điều như thế này là họ muốn mở vào khoảng 5 giờ hoặc là 6 giờ chiều trong cái ngày thứ 5, hay là đợi cho tới sang cái ngày thứ 6, vừa rạng sáng ngày thứ 6 lúc 12 giờ khuya, hay là 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng. Nhưng mà quả tình đây vẫn là một trong những cái ngày mà người ta mua sắm nhiều nhất. Bởi vì đó là qua cái ngày thứ 6 rồi tới ngày thứ 7 hoặc là ngày Chủ nhật rồi thì cái con số nó tự động nó vơi đi. Và người ta làm một cái cuộc thăm dò, người ta thấy rằng là đối với lại những ai mà họ mua sắm trong cái dịp lễ rồi đó, thì có khoảng chừng 3 hoặc là 4 phần hoặc là 5% là họ nói là họ mua sắm rồi. Còn những ai mà đi mua sắm cho cái dịp lễ đó, là trong cái tháng 10 đó, thì họ nói là có khoảng chừng 5-5% mà thôi. Nhưng mà tới cái ngày Black Friday thì cái số người đi mua sắm là vào khoảng 11% ở bên Dallas. Còn cái ngày Cyber Monday, tức là cái ngày mà người ta mua sắm ở trên mạng đó, thì cũng có khoảng chừng 6% mà thôi. Còn tới cái ngày tháng 12 đó, thì những cái ngày trong tháng 12 là cái thời gian mà người ta mua sắm nhiều nhất, lên tới khoảng 35%. Nhưng mà tới tháng giêng thì khỏi nói rồi, nó rất là chậm, chỉ vào khoảng 5% mà thôi. So sánh với lại cái con số tiền mà người ta đi mua sắm trong những cái dịp lễ của Hoa Kỳ đó, thì người ta thấy là cái dịp mà lễ vào mùa đông, tức là lễ Noel và năm mới đó, thì người ta mua sắm tại Hoa Kỳ lên tới con số là 602 tỷ Mỹ Kim. Còn ngày lễ mẹ nó, lễ Mother's Day đó, thì có khoảng chừng 19.9 tỷ mà thôi. Trong khi đó ngày Valentine thì vào khoảng 17.3. Còn ngày lễ Easter là 15.9. Ngày lễ cha đó thì 12.8 tỷ. Ngày Super Bowl cũng có nhiều người đi mua sắm là khoảng 12.3. Còn ngày lễ Halloween thì là ngày lễ thấp nhất mà người ta ít đi mua sắm nhất là 17.4%. Nhưng mà riêng về cái số tuổi thì người ta thấy là tuổi từ 18 cho đến 34 là mua sắm nhiều nhất. Ai mà cỡ cỡ như anh Huy Cường chắc là mua sắm chỉ vào khoảng 19% thôi anh Huy Cường ạ.
Nhiều khi chỉ có 1%, không có tới nhiều đâu. Tức vì trở lại với những bản tin trên trang nhất của Eastern Chronicle ngày hôm nay, thì bản tin này nói về tình trạng thiếu nước cho một khu vực ở phía bắc của thành phố, đó là khu vực khu học chính Ardeen. Một trong những trường của khu học chính này nằm ở trong một khu vực ngoại ô, và khu vực này đây là một khu vực không có unincorporated, không có hợp tác với lại bất cứ một khu vực nào, không có được cung cấp nước bởi thành phố cũng như là quận hạt, mà nước được cung cấp bởi những công ty tư nhân. Mà một khi những công ty tư nhân này, máy móc của họ bị hư hoặc là có những vấn đề xảy ra trong cái việc cung cấp nước, thì họ cần phải có ngân khoản để sửa chữa, và những ngân khoản này không có đến bởi tiền thuế của khu vực, hoặc là những họ có thể đưa ra trưng cầu dân ý để mà xin tăng tiền, mà họ phải xin phép chính quyền của tiểu bang Texas để tăng giá nước cho khu vực này để lấy tiền sửa chữa các máy móc đã hư hỏng. Thì sự việc này đã xảy đến khu vực của một trường ở khu vực Ardeen, và công ty nước này là công ty Suburban Utility đã đệ đơn lên trên chính quyền tiểu bang để xin tăng cả hơn một năm rưỡi nay rồi, nhưng mà chính quyền của tiểu bang thì lại cho biết rằng Việc này nếu mà tăng lên 60 đồng một tháng sẽ là một gánh nặng cho những cư dân xung quanh, và do đó họ vẫn chưa quyết định. Và trong cái thời gian một năm rưỡi qua thì khu vực này bị thiếu nước liên miên, nhất là trong các trường học. Người ta tới trường này thì người ta sẽ thấy có cả hàng trăm những cái bình đựng nước 5 gallon chứa sẵn, cũng như là cả hàng trăm những chai nước uống để sẵn. Những cái ngày nào mà thiếu nước thì trường phải đóng cửa hết tất cả những cái phòng vệ sinh, chỉ để có một phòng cho các học sinh bé trai và một phòng cho các bé gái mà thôi. Và các thầy cô phải thay phiên nhau đứng ngoài cửa với một xô nước đợi sẵn, khi các em vào dùng phòng vệ sinh thì các thầy hay là các cô phải vào để mà dọn dẹp sạch sẽ trước khi mà cho em học sinh khác kế tiếp. Đó là một vấn đề mà hơn một năm rưỡi nay trường này đã phải chịu được ít nhất là 20 lần. Và mỗi lần như vậy thì lại phải bỏ ra một ngân khoản 300 đồng để đi mua nước uống. Nhưng mà nước để sử dụng trong phòng vệ sinh thì trường cũng may mắn được một công ty ở bên cạnh sử dụng nước của một công ty cung cấp nước khác. Họ cho gắn một cái vòi nước sang để xài đỡ. Mà tình trạng này cho đến nay vẫn chưa có được giải quyết, tức là hơn một năm rưỡi rồi. Chính phủ tiểu bang không giải quyết ở khu vực này, nằm ngoài thành phố, cũng không có nghị viên thành phố. Chỉ có một ông dân biểu thuộc khu vực này thì ông chỉ có lên tiếng khuyến cáo rằng các cơ quan phụ trách về nước của tiểu bang phải làm việc thật là nhanh hơn để giải quyết vấn đề này thôi. Nhưng mà chính ông này cũng không hề có cái ảnh hưởng nào để mà có thể thúc đẩy các cơ quan của tiểu bang làm việc với lại các hãng nước cung cấp ở đây. Và có lẽ đây cũng không phải là một trong những cái vấn đề xảy ra cho các khu vực ở ngoại ô, mà có lẽ cũng có nhiều nơi đã bị xảy ra như vậy. Nhưng mà chắc những trường hợp không có kéo dài như thế này, thành ra không có được đưa lên mặt báo, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái điều này cũng thật sự là rất là bất tiện. Nhưng mà nếu mà tình trạng mà phải tăng lên tiền nước như vậy thì khi mà mùa hè đến thì chắc có lẽ những khu vực xung quanh này sẽ không thể nào mà chịu nổi với giá tiền nước tăng lên như vậy. Kính thưa quý vị, thì trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay là một bản tin cũng liên quan đến mua sắm. Khi mà trong thời gian vừa qua chúng ta đều biết Apple tung ra hai sản phẩm mà có thể nói rằng đình đám nhất hiện nay. Đó là chiếc iPhone 6 và 6 Plus, tức là hai chiếc iPhone giống nhau. Thì theo như một số nguồn tin trước đây cho biết rằng là số iPhone 6 bán ra đã chiếm lên đến 68% doanh số điện thoại của hãng Apple. Và 10% còn lại là liên quan đến những chiếc điện thoại đời cũ hơn, đó là 5S và 5C. Theo như tính trong 30 ngày vừa qua tại thị trường Hoa Kỳ, thì 90% lượng iPhone bán ra là hai chiếc model mới là iPhone 6 và 6 Plus. Với iPhone 6 màn hình là 4.7 inch thì chiếm tới 68% tổng số lượng máy bán ra. Trong khi đó 6 Plus thì lại chiếm khoảng 23-24%. Và 10% còn lại thuộc lại những chiếc điện thoại cũ hơn, đó là 5S và 5C với màn hình nhỏ hơn, tức là khoảng 4 inch. Theo như thống kê từ Consumer Intelligence Research Partner cho thấy, năm nay người tiêu dùng quan tâm đến hai chiếc điện thoại iPhone mới ra nhiều hơn so với các chiếc iPhone mới mà cùng năm ngoái. Khi mà vào năm ngoái, chiếc 5S và 5C khi mà đưa ra thị trường đó thì người tiêu dùng chỉ quan tâm là có 84% mà thôi. Nhưng mà năm nay lên đến 91%. Thì hai chiếc iPhone thì với cấu hình tương tự, nhưng mà chiếc iPhone 6 là màn hình nhỏ hơn thì được người ta quan tâm nhiều hơn so với chiếc 6 Plus màn hình to. Có vẻ như những người yêu thích chiếc chiếc điện thoại iPhone vẫn chưa quen đối với lại sử dụng những chiếc màn hình to như vậy. Và bởi vì phần iPhone 6 là các quý bà quý cô, nên việc sử dụng một chiếc điện thoại to như vậy sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến việc cầm hoặc là bỏ vào túi, bỏ vào bóp. Thì với hai chiếc iPhone này thì Apple hy vọng rằng trong dịp mua sắm cuối năm này thì doanh số họ sẽ tăng lên nhờ hai sản phẩm có thể nói là đình đám nhất hiện nay. Chú Huy Cương.
Cảm ơn Khôi Nguyên và thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật Báo Truyền Thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào anh Quang Hưng. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.